Chương 604. Bí ẩn kim tỷ đừng nóng vội, nghe ta nói trước, đây là địa tâm dung kim hỏa, tuy không hoàn chỉnh, nhưng đối với bát giới ngươi mà nói, nó hoàn toàn đủ dùng, đừng nóng vội, không có chút tiền đồ cầm đi, đừng vội dung hợp. Sau khi ngươi dung hợp thành công, đại sư huynh còn có lễ vật cho. Tôn Ngộ Không dặn dò Trư Bát Giới không nên vội vàng dung hợp, sau đó quay sang Tiểu Bạch Long. Cái kia, đại sư huynh lần này không chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, nhưng đừng lo lắng. Tam sư huynh ngươi hiện tại có được bảo bối thuộc tính thủy. Khi ngươi tu luyện, hãy nhờ tam sư huynh hộ pháp, tuyệt đối tốt hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào chuyển biến. Tiểu Bạch Long nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn, nhìn rõ tình trạng trong cơ thể Tiểu Bạch Long. Vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lập tức nhíu mày. Tiểu Bạch Long nhìn Trư Bát Giới, chính là sau khi đại sư huynh trở về Hoa Quả Sơn một thời gian, trong cơ thể ta bắt đầu xảy ra biến đổi kỳ lạ này, nhưng không ảnh hưởng gì đến thực lực của ta, thật kỳ quái. Tiểu Bạch Long, ngươi rõ ràng là thuộc tính thủy, mà cả giọng dõi của ngươi cũng đều là thủy, tại sao đột nhiên lại chuyển biến thành thuộc tính kim loại không liên quan gì đến thủy? Quả thực không có đạo lý. Đúng rồi, gần đây ngươi có gặp phải người hoặc chuyện gì kỳ quái không? Tôn Ngộ Không suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nắm được trọng điểm. Thật sự không nghĩ ra có chuyện gì đặc biệt, nếu như nhất định phải nói. Thì chỉ có thời gian trước, ta ở đáy biển Nam Hải trong một vực sâu, gặp được một tôn kim tỷ. Nói xong, Tiểu Bạch Long từ trong ngực móc ra một cái kim tỷ hình vuông màu vàng sẫm to bằng bàn tay. Mặt trên kim tỷ không khắc long phượng hay kỳ lân quy xạ như ngọc tỷ bình thường, mà là một bộ tinh đồ vũ trụ mênh mông. Dưới mặt đất kim tỷ khắc bốn chữ là khai thiên tích địa. Vì đặc thù của phương kim tỷ này, Tiểu Bạch Long mới nhặt về đặt bên người. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét, cũng không phát hiện ra người kim tỷ có gì đặc biệt. Tuy rằng nó không phải vật thế gian, nhưng cũng không có gì đặc biệt trân quý. Nhìn kim tỷ trong tay, Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ. Hắn hỏi Tiểu Bạch Long, người xác định không có gì khó chịu hay bất thường nào khác. Việc tự thân thuộc tính chuyển biến hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Tiểu Bạch Long suy tư một chút, rồi nói về ảnh hưởng thì cũng có. Trước đây thủy hệ pháp thuật ngày càng khó thi triển, và nhiều thủy hệ pháp thuật đều biến thành kim hệ pháp thuật. Nói xong, Tiểu Bạch Long giơ tay bắn một tia sáng kim quang từ đầu ngón tay về phía một cây đại thụ bên đường, cắt ngang thân cây. Hắn bất đắc dĩ nói với Tôn Ngộ Không, thấy chưa, cây này vốn nên là thủy tiễn thuật, nhưng bây giờ lại biến thành kim tiễn thuật, uy lực gấp 3-5 lần thủy tiễn thuật. Các pháp thuật khác cũng tương tự, thủy tiễn thuật là pháp thuật cấp thấp nhất trong hệ thủy. Theo lý thuyết, cây cối trong Phật Liên Tịnh Thổ này cứng cỏi hơn nhiều so với bàn cổ giới, nhưng Tiểu Bạch Long chỉ dùng thủy tiễn thuật đã phá hủy đại thụ này. Xem ra biến hóa trên người Tiểu Bạch Long có thể là chuyện tốt. Tiểu Bạch Long, ngươi cảm thấy thế nào về biến hóa này? Tiểu Bạch Long phấn khích nói, tất nhiên ta hy vọng mình càng mạnh càng tốt. Kim tính có thể cho ta gấp 3 lần sức phá hoại trước đây, ta cầu còn không được. Lo lắng duy nhất là biến cố kỳ diệu này có thể có vấn đề gì hay không. Tôn Ngộ Không thu kim tỷ vào thế giới khí của mình và nói, cái này rất đơn giản, ta nghi ngờ là do kim tỷ này. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tạm giữ kim tỷ này. Ngươi xem trong cơ thể ngươi có còn chuyển hóa thuộc tính hay không. Nếu như vẫn vậy thì là vấn đề khác, nếu không thì rõ ràng. Tiểu Bạch Long gật đầu. Phương pháp này quả thật đơn giản rõ ràng. Tôn Ngộ Không hỏi thêm một số tình huống khác. Lúc này Tiểu Hòa Thượng dẫn đường đã ngừng lại. Hắn xoay người thi lễ với bốn người Tôn Ngộ Không và nói, phía trước chính là tông môn lễ Phật tông của chúng ta. Ta sẽ nói rõ tình huống của các vị với sư huynh phụ trách tông môn. Với sự bảo lãnh của sư phụ, các vị chắc chắn có thể trực tiếp trở thành trưởng lão hoặc thượng các cung phụng. Đường Tam Tạng nháy mắt với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười hì hì tiến lên vài bước, kéo tay Tiểu Hòa Thượng kia và nói, tiểu sư phụ không cần như thế, không cần như thế, ngươi cứ coi chúng ta là đệ tử nhập môn bình thường nhất là được, không cần có đại ngộ đặc thù gì. Lúc Tôn Ngộ Không nói chuyện, hắn sử dụng một tia uy áp tinh thần. Tiểu Hòa Thượng vốn có tu vi thấp hơn Tôn Ngộ Không, lúc này còn dám phản bác, lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc trước biểu hiện của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đã tạo thành bóng ma tâm lý tương đối lớn cho hắn. Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó ra hiệu cho Tiểu Hòa Thượng dẫn đường. Tiểu Hòa Thượng lại thi lễ, sau đó dẫn đoàn người Đường Tam Tạng đi về phía tông môn. Lễ Phật tông tọa lạc trên sườn núi nhỏ, ẩn hiện trong sương mù, mang vẻ thoát tục phi thường. Tiểu Hòa Thượng dẫn đoàn người Đường Tam Tạng leo lên những bậc thang đá uốn lượn. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhận ra rằng hai bên đường có không ít đệ tử Phật môn mặc y phạm, tuy nhiên tu vi của họ không như Tôn Ngộ Không tưởng tượng. Tất cả đều từ hợp đạo trở lên, phần lớn ở cảnh giới đại đạo thánh nhân, từ sơ giai đến đỉnh phong. Phải đến khi đi tới sơn môn, Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy hai đệ tử hợp đạo sơ giai đang gác. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Nơi đây sao lại có người tu vi đại đạo thánh nhân, không phải đây là trung cấp thế giới sao? Hắn chỉ có tu vi hợp đạo trở lên mới có thể tồn tại. Kiểu hòa thượng nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt kỳ quái. Ta không biết sư phụ nói gì về trung cấp thế giới, nhưng ở thế giới này, tất cả những người tu vi không đủ hợp đạo sơ giai đều là nguyên dân. Chỉ có những người phi thăng từ thế giới khác mới có thể có tu vi hợp đạo trở lên. Do đó, các vị mới gặp nhiều tông môn tranh giành người mới phi thăng tại phi thăng điện. Tôn Ngộ Không ồ lên một tiếng, bỗng hiểu ra, hóa ra thế giới này không như hắn tưởng tượng, toàn bộ đều là tu vi hợp đạo. Chỉ có người phi thăng mới có tu vi hợp đạo, còn những người sinh ra ở đây, lúc mới sinh ra tu vi rất thấp, cần phải tu luyện mới có thể nâng cao, tất nhiên. Do thiên tư khác nhau, có người cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới hợp đạo, đành làm những việc hạ đẳng như hay thuốc hay làm ruộng. Trư Bát Giới tò mò hỏi, tiểu sư phụ, hài tử mới sinh ra có tu vi gì, có phải cũng là phạm nhân không? Tiểu Hòa Thượng gật đầu, vị mập sư phụ nói không sai, hài tử ở đây vừa sinh ra đều là phạm nhân. Chỉ có cảnh giới thánh nhân thấp nhất, tất cả mọi người cần phải không ngừng tu luyện mới có thể tiến bộ. Vừa mới sinh ra đã là cảnh giới thánh nhân, hơn nữa cảnh giới thánh nhân chỉ được coi là phạm nhân. Trư Bát Giới quay đầu nhìn xuống chân núi, nói như vậy, đại đạo thánh nhân cũng chỉ có thể làm ruộng hay thuốc, may mắn lão trừ ta là hợp đạo đỉnh phong, bằng không lại phải về làm việc cũ rồi. Đường Tam Tạng vội vàng đỡ lấy Trư Bát Giới, ân cần hỏi han. Tiểu Hòa Thượng mặt mày tái nhợt, lắc đầu nói không sao, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên như dự đoán, hòa thượng béo này quả thật là tu vi hợp đạo đỉnh phong. Tông chủ Lễ Phật Tông của chúng ta cũng chỉ mới hợp đạo đỉnh phong, ôi không biết mình đang mời về mấy vị Bồ Tát hay là mấy vị ôn thần đây. Mặc dù trong lòng kêu khổ, nhưng tiểu hòa thượng không dám có chút chậm trễ nào. Sau khi nói vài câu với đệ tử giữ cửa, hai người kia gật đầu cho đi vào đại môn theo tiểu hòa thượng. Toàn cảnh tông môn hiện ra trước mắt. Lễ Phật Tông quả thật là một tiểu tông môn, sau đại môn là một cây cầu đá rộng lớn, dưới cầu là một con sông nhỏ vô cùng trong suốt, phía bên kia cầu đá là một pho tượng Phật Đà bằng vàng trọng, đang khoanh chân thiền định, tay cầm kinh thư, phía trước pho tượng Phật là ba gã hòa thượng đang khô mình cúi lạy, phía sau pho tượng Phật là một tòa đại điện nguy nga tráng lệ, thậm chí còn lớn hơn cả Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên Linh Sơn. Hai bên đại điện là 167 gian phòng sương, mù san sát nhau. Sau đại điện là một võ trường rộng lớn. Nơi đây chính là toàn bộ khuôn viên của Lễ Phật Tông, thu vào tầm mắt chỉ trong chớp nhoáng. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, tiểu hòa thượng ngượng giải thích, Lễ Phật Tông chỉ là một tiểu tông môn, nơi đây chỉ là nơi các đệ tử tu luyện, các trưởng lão cùng sư huynh có tu vi hợp đạo trở lên đều sinh sống tại Liên Vân biệt tự trên đỉnh núi. Vài vị sư phụ đều là phi thăng từ thế giới khác, có tu vi hợp đạo, nên ta sẽ dẫn các vị lên đỉnh núi để tông chủ đích thân tiếp đón. Nhưng vừa dứt lời, đám người Tôn Ngộ Không đã nghe tiếng cười sảng khoái vang lên từ trong đại điện. Tiếp đó, một đoàn người nối đuôi nhau bước ra. Vị này chính là tông chủ của chúng ta, Minh Lễ Trí Quang Phật.